Trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miên man. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin vâng, hai tiếng xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môi-se, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: một, mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và đây, ở Jerusalem, có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Thiên Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán. Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây, trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ AC, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay, cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth, và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Kính thưa quý anh quý chị, để có thể đi sâu vào cái biến cố, đồng thời cũng là một mầu nhiệm của việc Đức Mẹ và Thánh cả Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem, chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị suy niệm qua hai bài giáo lý của Ngài. Bài thứ nhất là bài giáo lý Thánh Mẫu, bài thứ 39 ngày 11 tháng 12 năm 1996. Và bài thứ hai là bài Ngài nói vào ngày thứ Tư, 18 tháng 12, 1996. Hai bài giáo lý liền. Trước hết là bài giáo lý, trước hết là Đức Trinh Nữ hiến dâng đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Trong đoạn dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh Luca nhấn mạnh đến thân mệnh thiên sai của Chúa Giêsu, mục đích trực tiếp cho cuộc hành trình của Thánh gia từ Bethlehem lên Jerusalem, theo bản văn của Thánh Luca, đó là để chu toàn lề luật. Và khi đến thời gian thanh tẩy của mình theo luật Môi-se, các vị đã mang người lên Jerusalem để dâng người cho Chúa và hiến dâng một hy lễ theo những gì luật định là một cặp chim gáy hay hai con chim con. Bằng hành động này, mẹ Maria và Thánh Giuse cho thấy ý định của mình trong việc trung thành tuân theo ý muốn của Thiên Chúa, loại trừ tất cả mọi thứ ân huệ. Việc các vị lên đền thờ Jerusalem có ý nghĩa của một cuộc thánh hiến cho Thiên Chúa ở nơi Ngài hiện diện. Vì nghèo nàn mà buộc phải hiến dâng một cặp chim gáy hay con bồ câu, mẹ Maria đã thực sự hiến dâng con chiên đích thực là đấng sẽ cứu chuộc nhân loại. Do đó, mẹ tham dự vào những gì được tiên báo trong những thứ hiến dâng theo nghi thức của luật cũ. Trong lề luật, chỉ đòi buộc phải thanh tẩy người mẹ sau khi sinh nở mà thôi. Thánh Luca lại nói về thời gian thanh tẩy của họ. Thì có lẽ Ngài muốn nói chung đến những quy định liên quan đến cả người mẹ lẫn người con trai đầu lòng. Chữ thanh tẩy này có thể khiến chúng ta bỡ ngỡ vì nó ám chỉ đến một người mẹ nhờ ân sủng đặc biệt đã được ơn vô nhiễm ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc đời của mình, cũng như cho người con hoàn toàn thánh hảo. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng đó không phải là vấn đề thanh tẩy lương tâm khỏi tì vết của tội lỗi, mà chỉ là việc thanh tẩy thu nhận lại về nghi thức, theo ý nghĩa của thời ấy, những gì có thể bị tác hại bởi nguyên sự kiện sinh nở mà không dính dáng chi tới bất cứ một hình thức lỗi lầm nào. Vị Thánh Ký sử dụng trường hợp này để nhấn mạnh đến cái liên hệ đặc biệt giữa Chúa Giêsu là trưởng tử và sự thánh thiện của Thiên Chúa, cũng như đến tinh thần của việc hiến dâng khiêm hạ đã tác động mẹ Maria và Thánh Giuse. Thật vậy, cặp chim gáy hay con bồ câu là phần hiến dâng của kẻ nghèo. Trong đền thờ, Thánh Giuse và mẹ Maria gặp gỡ ông Simeon là người công chính và đạo hạnh, mong chờ niềm an ủi của dân Israel. Tình thuật này của Thánh Luca không hề đả động gì tới quá khứ của ông hay về việc phục vụ của ông trong đền thờ. Trình thuật này nói về một con người rất đạo đức đang nuôi dưỡng niềm ước mong trong lòng và đang trông chờ đấng thiên sai là niềm an ủi của dân Israel. Thật vậy, Thánh Linh ở trên ông và ông đã được cho biết rằng ông không chết trước khi thấy Đức Kitô của Chúa. Ông Simeon mời gọi chúng ta hãy nhìn vào hành động thương xót này của Thiên Chúa, đấng tuôn đổ thần linh trên kẻ trung tín của mình để hoàn trọn dự án yêu thương huyền diệu của Ngài. Ông Simeon, một con người cởi mở trước hành động của Thiên Chúa, được thần linh tác động, đã vào đền thờ là nơi ông gặp Chúa Giêsu, Thánh Giuse và mẹ Maria, ấm con trẻ đôi cánh tay của mình. Ông chúc tụng Thiên Chúa mà nói: Lạy Chúa, giờ đây xin cho tôi tớ của Chúa ra đi bình an như lời của Ngài. Ông Simeon sử dụng một câu cựu ước để diễn tả niềm vui ông cảm nghiệm được trong cuộc gặp gỡ đấng thiên sai và cảm thấy rằng mục đích cuộc đời của ông đã được nên chọn. Bởi thế, ông có thể xin đấng tối cao cho ông ra đi bằng an về thế giới bên kia. Trong đoạn về việc hiến dâng này, chúng ta có thể thoáng thấy việc đáp ứng niềm hy vọng của dân Israel nơi đấng thiên sai. Chúng ta cũng có thể thấy nơi đoạn này một dấu hiệu tiên tri về cuộc hội ngộ của con người với Chúa Kitô. Thánh Linh là đấng khả dĩ hóa cuộc hội ngộ này bằng việc làm bừng lên trong tâm can con người ước muốn về cuộc gặp gỡ cứu độ ấy, cũng như bằng việc thực hiện cuộc gặp gỡ này. Chúng ta cũng không thể bỏ qua vai trò của mẹ Maria là vị cống hiến con trẻ cho ông Simeon lão thành thánh đức này. Theo ý muốn thần linh thì chính người mẹ này là vị cống hiến Chúa Giêsu cho nhân loại. Trong việc tỏ tương lai của Chúa cứu thế, ông Simeon ám chỉ về lời tiên tri liên quan tới người tôi tớ được sai đến dân tuyển chọn và đến với các quốc gia. Chúa đã nói cùng người rằng: Ta đã nắm tay con và gìn giữ con. Ta đã cống hiến con như một thứ giao ước với dân này, một thứ ánh sáng cho chư dân. Chưa hết, nếu con cần phải là tôi tớ của ta để làm vươn lên các chi tộc xa con và phục hồi thành phần kiên trì của Israel, thì quả là quá nhỏ nhoi. Ta sẽ cống hiến con như một thứ ánh sáng cho chư dân, để ơn cứu độ của ta vươn đến tận cùng trái đất. Trong bài ca vịnh của mình, ông Simeon đã lập lại nhãn giới ấy và nhấn mạnh đến tính cách toàn cầu phổ quát của sứ vụ Chúa Giêsu. Vì mắt tôi đã thấy ơn cứu độ của Ngài được Ngài sửa soạn trước mặt của tất cả mọi dân tộc, thấy một thứ ánh sáng tỏ cho các dân ngoại và cho vinh quang của Israel dân Ngài. Làm sao chúng ta lại không cảm thấy diệu kỳ trước những lời này chứ? Và cha mẹ của người cảm thấy lạ lùng về những gì nói tới người. Thế nhưng cảm nghiệm này đã giúp cho Thánh Giuse và mẹ Maria hiểu rõ hơn tầm quan trọng nơi hành động hiến dâng của các vị. Ở chỗ, trong đền thờ Jerusalem, các vị đã hiến dâng đấng là vinh hiển của dân người, đồng thời cũng là ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Và bài giáo lý thứ hai là bài mẹ Maria đóng vai trò trong sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Sau khi nhận ra nơi Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi các dân ngoại, Simeon liền ban báo cho mẹ Maria biết về cuộc thử thách lớn lao đấng thiên sai phải chịu, và tỏ cho mẹ thấy việc mẹ tham dự vào định mệnh buồn thương này. Lời ông ám chỉ đến việc hy sinh cứu chuộc là những gì đã không được đề cập đến ở trong biến cố truyền tin. Nhưng lời của ông cho thấy giống như là lời truyền tin thứ hai. Lời sẽ làm cho người trinh nữ hiểu biết sâu xa hơn về bầu nhiệm con của mình. Simeon, vị đã ngỏ lời với tất cả những ai có mặt lúc ấy, sau khi chúc phúc đặc biệt cho Thánh Giuse và mẹ Maria, bây giờ mới nói tiên tri với riêng người trinh nữ là: người sẽ thông phần vào định mệnh với con của người. Được Thánh Linh thần hứng, ông đã loan báo cho người trinh nữ rằng: này, con trẻ sẽ là mục tiêu cho nhiều người trong yến duyên vấp ngã và trỗi dậy, và là dấu hiệu phản trắc, và sẽ có một lưỡi gươm đâm thâu qua lòng bà, làm bộc lộ tâm tưởng của nhiều người. Những lời này đã báo trước một tương lai đau khổ sẽ xảy ra cho đấng thiên sai. Thật vậy, người là một dấu hiệu phản trắc, phải đối đầu với việc nghiệt ngã chống đối của người đồng thời. Thế nhưng, cùng với cuộc khổ đau của Chúa Kitô, Simeon còn nêu lên một viễn tượng về tấm lòng của mẹ Maria sẽ bị gươm sắc đâm thâu. Như thế là ông đã liên kết người mẹ với định mệnh đau thương của người con. Bởi vậy, trong khi con người lão thành đáng kính này thấy trước được cảnh thù hận nổi dậy khiến đấng thiên sai phải đối diện, ông muốn nhấn mạnh đến cái âm dội của sự kiện này tác dụng trên tấm lòng của người mẹ. Cuộc khổ đau của người mẹ này sẽ lên đến tột đỉnh nơi cuộc vượt qua, lúc mà mẹ hiệp nhất với con mẹ trong hy tế cứu chuộc của người. Những lời của ông Simeon được phúc âm Thánh Luca ghi nhận ở đoạn 2 câu 32, đoạn phản ảnh những bài ca về người tôi tớ Chúa, những lời nhắc nhở chúng ta lời tiên tri về người tôi tớ khổ đau, đấng bị thương tích bởi những vấp ngã của chúng ta, biến mình thành một của lễ đền bù tội lỗi bằng việc hy sinh bản thân mình, và là việc hy sinh linh thiêng hoàn toàn vượt hơn các hy lễ về lễ nghi xưa kia. Ở đây chúng ta có thể thấy được lời tiên tri của Simeon giúp cho chúng ta ra sao trong việc chúng ta thoáng thấy nơi nỗi khổ đau trong tương lai của Đức Maria cái tính cách tương tự đặc thù giống như mỗi sầu đau sau này của người tôi tớ. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã ngỡ ngàng khi nghe thấy Simeon tuyên bố Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi các dân ngoại. Đối với lời tiên tri về lưỡi gươm thâu qua lòng mình, mẹ Maria lại không nói một lời nào. Cùng với Thánh Giuse, mẹ âm thầm chấp nhận những lời bí nhiệm ấy, những lời tiên đoán về một cuộc thử thách hết sức khổ đau, và là những lời đặt cuộc dâng hiến Chúa Giêsu trong đền thờ vào đúng ý nghĩa đích thực nhất của nó. Thật vậy, theo dự án thần linh, thì của lễ hy sinh được hiến dâng bấy giờ, theo những gì được quy định trong lề luật Chúa là một đôi chim gáy hay cặp bồ câu non, những gì cho thấy trước hy lễ của Chúa Giêsu, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nơi của lễ hy sinh ấy, cuộc hiến dâng đích thực sẽ được thực hiện. Một cuộc hiến dâng sẽ có người mẹ hiệp với người con trong công cuộc cứu chuộc. Lời tiên tri của Simeon được công bố trước khi xảy ra cuộc gặp gỡ bà tiên tri Anna. Bà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nói về Ngài cho tất cả những ai đang trông đợi sự cứu chuộc Jerusalem. Đức tin và sự khôn ngoan có tính cách tiên tri của vị lão bà này. Người đã ôm ấp lòng mong đợi đấng thiên sai ở chỗ, sống tôn thờ trong chay tịnh và ngày đêm nguyện cầu, để hiến thêm cho thánh gia niềm khích lệ, đã hiến. đã hiến thêm cho thánh gia niềm khích lệ để trông cậy vào Thiên Chúa yến duyên hơn nữa. Vào giây phút đặc biệt ấy, hành vi cử chỉ của Anna như là một dấu chỉ Thiên Chúa muốn tỏ cho mẹ Maria và thánh Giuse thấy, như một sứ điệp về niềm tin ngời sáng, cũng như về việc trung kiên phục vụ. Bắt nguồn từ lời tiên tri của Simeon, mẹ Maria đã liên kết một cách chặt chẽ và huyền nhiệm cuộc đời của mình với sứ vụ đau thương của Chúa Kitô. Mẹ đã trở nên cộng sự viên trung thành của con mẹ trong việc cứu độ nhân loại.
Xin vâng, xin vâng, ngài thiêng, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, đoạn cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng.